Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa. Như cha em vừa mới thấy, chúng ta bây giờ đang đọc Kinh Thánh ở trong Thessalonica nhì. Chúng ta đã học trong sách Roma cho tới đoạn số 8, và chúng ta đã, sau khi đã học 66 bài thì chúng ta đã ở cái phần giữa của sách Roma, và chúng ta đã học qua những cái lẽ đạo giáo lý hết sức là căn bản và hết sức là chính yếu. Lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa, sự sinh nghĩa của Chúa, lẽ đạo về sự chọn lựa tể trị của Chúa, lẽ đạo về sự thẩm định của Chúa, lẽ đạo về sự kêu gọi không cưỡng được ân sủng mầu nhiệm của Chúa, lẽ đạo về sự bảo toàn đức tin cho đến đời đời. Tất cả những điều đó là những lẽ đạo hết sức là mầu nhiệm và sâu đậm trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ bước vào đoạn số 9 tới câu số 11, một lẽ đạo lớn nữa, đó là sự toàn trị của Chúa trong sự chọn lựa của Ngài. Và chúng ta sẽ trở lại điều đó trong mùa hè này, thì chúng ta có một thời gian ngắn để nghỉ hè ngắn hạn khỏi sách Roma, để chúng ta có thời giờ để những cái lẽ đạo chính yếu đó nó lắng động trong đời sống của chúng ta, có thời giờ để có thể đáp ứng càng thêm khi chúng ta trở lại với lại đoạn số 9. Thì tôi muốn có một sự chuyển hướng một tí xíu để cùng học chung với nhau về sự cầu nguyện, để có thể đi sâu nhiệm với Chúa càng thêm. Cho nên chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa trong ít tuần tới học về lẽ đạo cầu nguyện sâu nhiệm, phương cách cầu nguyện sâu nhiệm, đi sâu với Chúa càng thêm trong sự cầu nguyện của chúng ta. Tin rằng nó cũng là một sự nối kết mà giúp cho chúng ta áp dụng những điều đã học trong ân điển Chúa trong sách Roma, nhưng mà một cách thực tế trong sự cầu nguyện của chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào lời Chúa sáng hôm nay, thì chúng ta một lần nữa đến nghe cậy Đức Thánh Linh Chúa hướng dẫn chúng ta. Lạy Chúa, chúng con mở lời Chúa ra và đọc trong sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô với hội thánh tại Thessalonica. Chúng con muốn học theo mẫu mực của sự cầu nguyện này để đời sống của chúng con được sâu nhiệm trong Chúa, để sự thay đổi của ân sủng Chúa tiếp tục làm việc trong đời sống của chúng con, trong hội thánh chúng con, qua mỗi người của chúng con cho công việc lớn của Chúa và mục đích của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con trong khi lắng nghe có thể hiểu được và có thể áp dụng được và có thể sử dụng lời của Chúa cách thành tâm để bước đi trong Chúa và sự vâng phục với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi tôi suy nghĩ tới cái phần một cái loạt bài ngắn để có thể đứng giữa Roma đoạn số 8 và đoạn số 9, thì tôi cũng cầu nguyện để coi thử là Chúa muốn chúng ta cùng học về điều gì, những nhu cầu của hội thánh. Thì khi nói về nhu cầu của thánh thì nhiều lắm, nhu cầu về sự làm chứng, nhu cầu về sự giảng đạo, nhu cầu về sự học lời Chúa, về phương cách học lời Chúa, nhu cầu về đáp ứng với lại sự cám dỗ, nhu cầu về gia đình, nhu cầu về con cái, nhiều thứ lắm. Nhưng mà tôi cuối cùng suy nghĩ tới là cái điều gì mà cấp bách hơn hết và khẩn trương hơn hết trong đời sống của hội thánh chúng ta, thì thực tế một cái kết luận đó là nhu cầu cấp kiếp của chúng ta là mỗi người chúng ta cần biết Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn. Nên nói thì cái đó thì biết rồi, đâu thấy gì cấp kiếp đâu. Nhưng mà đó là cái vấn đề của chúng ta. Đây là một vấn đề cấp kiếp thường xuyên, nó là một cái điều dài lâu, nhưng mà nó là một cái sự khẩn trương trong đời sống của chúng ta để càng đi càng sâu nhiệm hơn. Bởi vì thường xuyên chúng ta biết cái điều này chứ phải không, biết là phải cần biết Chúa hơn, cần phải đi sâu nhiệm với Chúa hơn. Nhưng mà mình muốn làm những cái chuyện khác hơn, chứ không có muốn đầu tư vào trong cái chỗ đi chiều sâu với Chúa. Nhưng mà điều chiều sâu với Chúa là cái căn bản của mọi sự liên hệ và mọi cái công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh Chúa và cho mọi người chúng ta. Nếu không có chiều sâu với Chúa thì chúng ta cũng không có chiều rộng, chiều dài nào với Chúa hết. Cho nên tôi muốn qua cái phần loạt bài ngắn hạn này có thể đi một bước sâu hơn với Chúa. Vì có một người viết, D.A. Carson, ông viết những vấn đề này. Ông nói là trong vấn đề hiểu biết Chúa và yêu Chúa, chúng ta là những đứa trẻ chậm lớn hay là những người lùn. Ông dùng cái chữ người lùn, người lớn không nổi đó. Với chiều hướng suy nghĩ thuộc linh của phần lớn chúng ta được điều động bởi nhu cầu và hạnh phúc của mình, chúng ta ít suy nghĩ về Chúa là ai, điều Chúa muốn là gì và điều Ngài muốn thay đổi trong chúng ta. Chúng ta ít khi được thu hút bởi sự thánh khiết của Chúa, ngay cả tình yêu của Chúa, ý định và lời phán của Chúa không chiếm ngự trong nhiều trong tư tưởng của chúng ta, trong lời nói của chúng ta, trong hành động và ưu tiên của chúng ta. Ông viết một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng mà ông đưa ra một cái sự lên án rất là sâu sắc về cái thế hệ của chúng ta và sự liên hệ của chúng ta trong Chúa. Đó là chúng ta biết Chúa quá sơ sài, chúng ta biết Chúa quá cạn cợt, và cái sự lớn lạ của Chúa không xoáy động, xoay chuyển đời sống của chúng ta tới cái mức độ làm sáng danh Chúa và thích hợp với chính Ngài. Ý định và lời phán của Chúa không chiếm ngự nhiều trong tư tưởng, lời nói, hành động và ưu tiên của chúng ta. Và lý do mà hay là cái điều mà chúng ta có thể thấy được là trong cái sự liên hệ đó, sự cầu nguyện của chúng ta là cái kèm báo cái chỗ đứng của chúng ta, cái tình trạng của chúng ta. Và khi chúng ta nhìn vào cái sự cầu nguyện của chúng ta thì chỗ nào mà mình cạn cợt với Chúa thì sự cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ cạn cợt với Chúa. Chỗ nào mà chúng ta chú ý sai trật trong sự thứ tự ưu tiên của mình với Chúa thì điều đó cũng sẽ bày tỏ ra trong cái thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện của chúng ta. Cho nên chúng ta nhận định rằng chúng ta phải cần đi sâu nhiệm hơn trong đời sống cầu nguyện. Và mỗi khi chúng ta nói tới vấn đề cầu nguyện thì chúng ta tất cả đều có vẻ như là mình có mặc cảm tội lỗi, bởi vì mình biết là không có cách nào mà mình cầu nguyện đủ hay là cầu nguyện đúng. Và mình không muốn bắt đầu ở nơi đó, nhưng mà chúng ta muốn bắt đầu là nương dựa trên ân sủng của Chúa, bước vào trong cái chỗ để có thể bước đi một bước càng thêm với Chúa sâu nhiệm hơn. Và chúng ta trong phần loạt bài này thì nêu gương theo sứ đồ Phaolô, những bài cầu nguyện của ông để có thể đi con đường sâu nhiệm với Chúa, cầu nguyện theo cái mẫu mực mà chúng ta thấy được trong lời Kinh Thánh chỉ ra. Cho nên tôi dùng cái chữ rường cột cầu nguyện, rường cột cầu nguyện, và nói là trong dòng bài thì có cái câu là hai cột trụ của sự cầu nguyện ở đây, muốn nói lên một cái hệ thống, muốn nói lên một cái sườn, một cái chỗ để mà gây dựng sự cầu nguyện của chúng ta. Thì trước hết chúng ta đi vào trong cái phần giảng bài trước, rồi chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Thì trong phần giảng bài chúng ta có hai điểm lớn hay là hai cột trụ lớn trong sự cầu nguyện. Thứ nhất là chúng ta ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện. Chúng ta ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện. We celebrate God's grace in prayer. Thứ hai, chúng ta chờ Chúa trở lại trong cầu nguyện. Chúng ta chờ Chúa trở lại trong cầu nguyện. We anticipate Christ's return in prayer. Hai rừng cầu nguyện này qua phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc thì chúng ta thấy là chúng ta ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện và chúng ta chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện. Thì ở dưới cái phần ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện thì có ba điểm mà chúng ta sẽ học hôm nay. Đó là vui mừng khi thấy đức tin. Chúng ta vui mừng khi thấy đức tin. Thứ hai, chúng ta vui mừng khi thấy tình yêu thương. Vui mừng khi thấy tình yêu thương. Và thứ ba, chúng ta vui mừng khi thấy lòng kiên trì. Đây là những cái nail nó hơi xa lạ với chúng ta, nhưng mà khi chúng ta học hỏi chúng ta sẽ được nhắc nhở và hy vọng đem đến sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Ở dưới phần chúng ta chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện thì lần tới chúng ta sẽ học, chúng ta thấy rằng chúng ta khẳng định sự ban thưởng tương lai và khẳng định sự đoán phạt tương lai. Đây cũng là phần mà chúng ta thấy rất rất ít chi phối trong sự cầu nguyện của chúng ta, nhưng là chi phối rất lớn ở trong cái sự cầu nguyện mà chúng ta vừa thấy trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc. Sở dĩ tôi gọi cái chữ rường cột ở đây là bởi vì khi chúng ta đi vào cái phần Kinh Thánh của Thessalonica nhì mà chúng ta vừa nghe đọc thì chúng ta thấy trong cái cách cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ông đang bị, tôi dùng cái chữ trói buộc, hay là ông đang theo một cái sườn, một cái phương hướng, một cái dàn thẩm định cho ông. Thì khi ông bắt đầu trong câu số 3 thì ông nói là hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm. Ông nói có một cái điều gì đó nó bắt buộc và có một cái điều gì phải làm và một cái điều gì nó đo lường là đây là điều phải lắm, tức là điều rất là thích hợp, nghĩa là có chuyện thích hợp, có chuyện không thích hợp, có điều phải làm và có điều không thể làm. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà ông đưa ra đó là trong sự cầu nguyện nó có cái sự ràng buộc của một cái đường lối hay là một cái cái thứ tự ưu tiên, một cái phương cách, một cái thẩm định ở đây là chuyện phải làm và chuyện đúng điều phải làm. Rồi trong câu số 11, sau khi ông trình bày về những hai cái cột trụ chính yếu của chúng ta là ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện và chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện, thì câu số 11 ông nói là cho nên, các chị, cho nên của mình nó hơi yếu, cái chữ là with this in mind, với những điều này đã được thiết lập, thì ông nói chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi. Tức là những điều mà ông vừa thiết lập xong thì ông nói là dựa trên những cái căn bản nguyên tắc mà tôi vừa thiết lập đó, tôi cầu nguyện anh cho em những điều sau đây. Tức là chúng ta thấy là khi sứ đồ Phaolô nghĩ tới hội thánh Tê-xu-ni-ca thì có những điều ở trong hội thánh Tê-xu-ni-ca đòi hỏi ông phải cầu nguyện, cho nên ông nói là chúng tôi phải vì anh em cầu cảm tạ Đức Chúa Trời. Rồi ông nói là có những điều mà nó thích hợp để mà cầu nguyện, điều đó là phải lắm, điều đó là thích hợp lắm, as it is fitting. Cho nên ông đưa ra là có những chuyện mà nó thích hợp để mà cầu nguyện. Rồi sau khi ông liệt kê những điều đó ra thì như tôi vừa nói xong, ông nói là dựa trên những điều đó, dựa trên những căn bản đã được thiết lập đó thì tôi cầu nguyện cho anh em. Nghĩa là ông đang chỉ ra cho chúng ta là trong cái cách cầu nguyện của ông đang dựa trên những cái nguyên tắc hay là những cái chiều hướng hướng dẫn trong sự cầu nguyện của ông để có thể đi đúng với cái điểm của sự làm việc của Chúa mà chúng ta gọi là hai cột trụ của sự cầu nguyện: ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện, chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện. Và trên căn bản đó chúng ta thấy được đức tin, tình yêu thương và lòng kiên trì, đồng thời thấy được sự ban thưởng và sự đoán phạt tương lai. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu với câu 1 để có thể nối kết được với lại cái bối cảnh lịch sử cũng như bối cảnh của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô ở đây. Ông bắt đầu với câu giới thiệu là Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh Tê-xu-ni-ca, là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Chúng ta sẽ không đi vào những cái chi tiết ở trong phần này, nhưng mà chỉ nói một cách rất là đơn giản, đó là sứ đồ Phaolô là tác giả của thư Tê-xu-ni-ca, và ông ở đây giới thiệu thêm với hai người đồng hành và hai người cùng làm việc với ông là Silvan và Timôthê. Silvan là tên tiếng Hy Lạp của Sila. Sila là tên của tên Do Thái của người bạn làm việc chung với lại sứ đồ Phaolô đây. Sila hay là Silvan, và người kế tiếp thì chúng ta quen thuộc đó là Timôthê. Cả hai người này đều có mặt với sứ đồ Phaolô khi ông viết thư cho hội thánh Tê-xu-ni-ca. Họ có mặt với sứ đồ Phaolô trong khi ông thành lập hội thánh tại Tê-xu-ni-ca. Nếu chúng ta nhìn vào ở trong công vụ các sứ đồ đồng 16-17 thì Phaolô, Sila và Timôthê có mặt khi hội thánh được thành lập, và họ cũng có mặt chung với lại Timôthê, chung với lại Phaolô khi ông ở thành Corinto và viết thư cho hội thánh Tê-xu-ni-ca thư thứ nhất. Rồi sau đó chỉ một vài tháng thì viết thơ thứ hai, là thơ này mà chúng ta đang đọc cho hội thánh. Cho nên tất cả ba người này đều có mặt khi hội thánh được thành lập, khi Phaolô viết thư thứ nhất và khi Phaolô viết thư thứ hai. Với lại Sila thì chúng ta cũng biết một số về ông. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 thì ông được kể là người đứng đầu hàng, hay là người trưởng, người hướng dẫn của các anh, của anh em. Và trong đoạn 15 câu số 32 thì gọi ông là một tiên tri. Đoạn 16 thì chúng ta biết rằng ông là người Do Thái, cũng giống như là Phaolô, nghĩa là công dân La Mã, và ông đi trong cuộc truyền giáo với lại Phaolô, và đã bị đánh đập, bỏ tù ở trong ngục giam tại thành Philip, mà chúng ta biết khi bị động đất được thả ra. Cho nên Sila là người đồng hành rất là tích cực với lại sứ đồ Phaolô trong công việc truyền giáo. Về Timôthê thì chúng ta biết, quen thuộc với Timôthê khi chuyến đi truyền giáo đầu tiên của sứ đồ Phaolô đến thành Lystra, thì ở đó gặp Timôthê ở trong công vụ sứ đồ đoạn 16, thì Timôthê đi theo ông. Thì trong cái sự phát triển của công việc của Chúa ban cho, thì sứ đồ Phaolô đem Timôthê vào trong sự liên hệ giống như là con nuôi đức tin của mình, và huấn luyện cho Timôthê để trở thành người lãnh đạo trong hội thánh. Về hội thánh Tesalonica thì hội thánh được thành lập ở tại thành Tesalonica, là một cái thành rất lớn ở trong khu vực của Macedon. Cái vùng của nước Hy Lạp, thì vùng phía bắc gọi là Macedon, thì có thành phố lớn là Tesalonica. Ở miền nam thì có thành phố lớn là thành phố Corinto. Ở miền bắc thì thành phố Tesalonica là thành phố lớn nhất. Trong thời của sứ đồ Phaolô thì có khoảng 250.000 dân ở nơi đó, cho nên là một thành phố rất lớn, và ở trục lộ giao thông, cho nên rất là sầm uất và nhiều sự xô bồ của công việc làm thương mại tất cả, cho nên là một chỗ rất là khó để mà sống, có nhiều tệ đoan xã hội, có nhiều khó khăn. Và hội thánh được thành lập khoảng năm 50 sau Chúa, khi sứ đồ Phaolô và Timôthê và Sila đến ở đây thành lập hội thánh. Thì trong thời gian ban đầu, trong công vụ các sứ đồ chỉ nói là sứ đồ Phaolô được ở đó khoảng chừng 3 tuần, 3 ngày sa bát, tức là không bao lâu thì ông bị bắt bớ và phải rời hội thánh đi. Cho nên hội thánh rất là mới và rất là nhỏ, rất là non nớt, nhưng mà là một hội thánh lớn rất nhanh và tiến bộ rất là có đáng kể ở trong đức tin. Sứ đồ Phaolô rất là quan tâm về tình trạng của hội thánh Tesalonica, cho nên khi rời Tesalonica xuống Corinto thì ông gửi Timôthê trở lại hội thánh để xem thử họ có đứng vững trong đức tin hay không. Khi Timôthê trở lại thì rất là vui mừng, cho nên ông viết cái thơ đầu tiên là Tesalonica nhất cho họ. Rồi sau đó ông lại hỏi thăm coi là họ nhận được tin tức như thế nào, thay đổi ra làm sao, thì ông lại nhận được tin tức vui mừng nữa. Cho nên ông viết thơ thứ hai này khoảng mấy tháng sau thơ thứ nhất, cũng tại thành Corinto. Sứ đồ Phaolô ở thành Corinto khoảng chừng 18-22 tháng làm công việc ở đó, và ông quan tâm thường xuyên đến hội thánh ở miền Bắc, tức là hội thánh Tesalonica. Chúng ta đưa ra những cái chi tiết này bởi vì nó ảnh hưởng tới và nó giúp cho chúng ta suy nghĩ trong cái nội dung của phần bài cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Hội thánh Tesalonica là hội thánh rất tốt, như chúng ta vừa nói là được thành lập mới mẻ, nhưng là đứng rất là vững vàng ở trong đức tin. Chúng ta thấy là Phaolô rất là hãnh diện về hội thánh. Chúng ta đọc trong câu số 4 lúc nãy thì chúng ta thấy rằng chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh. Thì đó là chúng tôi khoe về anh em cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng nhịn nhục của đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Ông đi đâu ông cũng khoe về hội thánh Tesalonica, về sự đức tin, những chi tiết thì chúng ta sẽ thấy thêm. Rồi ông đầy lòng cảm tạ về hội thánh. Câu số 3 ông nói là hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Cho nên đây là một cái hội thánh rất tốt, rất mạnh mẽ. Thì chúng ta hỏi rằng cái gì làm cho hội thánh mạnh mẽ, cái gì là hội thánh được coi là hội thánh tốt, hội thánh tăng trưởng. Thì nếu mà hỏi về hội thánh tại Tesalonica, hỏi là có phải là vì họ có số đông không thì nó không, hỏi là họ giàu không thì nó không, hỏi rằng họ có cơ sở không thì cũng không. Nghĩa là trong những cái gọi là đo lường bình thường của chúng ta về hội thánh tăng trưởng lớn mạnh thì đều không phải hết. Nhưng mà trong cái sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô thì thiết lập cho chúng ta biết cái nguyên tắc hay là cái chỗ đo lường của hội thánh tăng trưởng là gì, và hội thánh sống mạnh là gì, và giúp cho chúng ta cũng đo lường được điều mà quan trọng đối với Chúa khi Chúa nhìn vào trong hội thánh. Và vì thế nó là điều thẩm định cho chúng ta sống động ở trong Chúa, trong phần của chính mình, hội thánh của chúng ta. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn thẩm định đó là đây là một hội thánh thật ở trong Chúa, hội thánh thuộc về ở trong Chúa. Vì sứ đồ Phaolô trong phần giới thiệu thì ông đưa ra cái sự nối kết này một cách rất là rõ ràng. Ông đã follow Silvan và Timothy gửi cho hội thánh Thessalonica là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Ông nhấn mạnh cái chữ ở trong Đức Chúa Cha và ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Đây là một hội thánh có sự liên hệ mật thiết với Chúa và rõ ràng là ở trong cái sự liên hệ thâm sâu với Chúa. Đây là một cái cách nói mà chúng ta thấy là trong mọi sự liên hệ trong các tôn giáo khác không bao giờ nói. Ở trong Hồi giáo không có nói, hay là Phật giáo cũng không có nói là ở trong Phật hay là ở trong Mohammed, hay là chỉ có trong cái sự liên hệ của hội thánh đối với Chúa thì mới nói là hội thánh trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời và hội thánh ở trong Đức Jesus Christ của chúng ta có một cái sự liên hệ bày tỏ ra sự cứu rỗi, bày tỏ ra sự sanh lại, bày tỏ ra sự chọn lựa của Chúa, bày tỏ ra đức tin thật. Cho nên trong một cái chữ rất ngắn ở đây, sứ đồ Phaolô thiết lập rằng đây là một thánh sống động trong đức tin và có sự liên hệ với Chúa, gồm những người ở trong sự cứu rỗi đã được ban cho trong Chúa. Cho nên chúng ta đầu tiên chúng ta muốn nói là hội thánh là những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa. Cho nên khi lát nữa chúng ta sẽ thấy những lời cầu nguyện của ông thì ông nói về những cái khía cạnh của những người được cứu ở trong Chúa. Nghĩa là dầu chúng ta sẽ đón mời tất cả mọi người vào trong hội thánh, không phân biệt ai, nhưng mà hội thánh thực là hội thánh của những người thực sự thuộc về Chúa. Nếu mà chúng ta có đông người ở trong hội thánh mà họ không thuộc về Chúa, không có ở trong Chúa, không có được cứu rỗi, thì chúng ta có nhiều cỏ lùn cộng chung với lại lúa, chứ không phải là chúng ta có một hội thánh thật. Cho nên trong định nghĩa hội thánh là những người được cứu, nhóm người được cứu họp lại trong sự ca ngợi thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, học hỏi lời Chúa để biết Chúa càng thêm. Và trong cái sự nối kết này, sứ đồ Phaolô nói rằng nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Họ đã nhận được ân điển của Chúa và được sự hòa bình với Chúa, cho nên ông cầu xin rằng bởi vì họ đã ở trong Chúa thì cái đời sống của họ được tiếp tục kinh nghiệm công việc của ân điển được ban cho trong Đức Chúa Trời và trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Điều đó nó trở thành cái căn bản để ông đến với sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ tới cái điều ông cầu nguyện ở đây. Thì ông bắt đầu bằng sự ca mừng ân điển. Sự ca mừng ân điển, ông nói hỡi anh em chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm. Ông nói là điều đầu tiên là chúng tôi làm là ca ngợi Đức Chúa Trời về anh em. Thì nó ông nói về một cái chiều hướng của sự cầu nguyện của ông, đó là ca ngợi Đức Chúa Trời và ca ngợi Đức Chúa Trời về công việc Đức Chúa Trời làm trong hội thánh và làm qua cuộc đời của con cái Chúa. Thì chúng ta thấy là đây là một cái sự suy nghĩ căn bản, là nó ra khỏi cái chỗ là cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho chuyện riêng của mình. Trong tiếng Anh thì nó là có cái gọi một cái loại cầu nguyện gọi là Jimmy Prayer, đó là Dear Lord I am Jimmy, give me, give me, give me. Nếu mà nói là trong tiếng Việt mình có thể nói nôm na là những sự cầu nguyện cho con đó. Tới với Chúa là lại Chúa con đây, cho con, nghĩa là cái gì cũng là cho mình. Thì ở đây ông bắt đầu với lại là chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Cái sự chú ý là ở nơi Chúa, cái căn bản thiết lập trong sự cầu nguyện là ân điển của Chúa làm việc trong đời sống của những người thuộc về Chúa, trong hội thánh Chúa. Và cái thái độ là một cái thái độ vui mừng ở trong Chúa, thái độ suy tôn, thái độ cảm tạ. Và trong cái tiến trình của sự cầu nguyện này, nó giúp cho chúng ta thấy được sự quan trọng và cái cột trụ hay là cái chiều hướng của sự cầu nguyện. Thế nên tôi dùng cái chữ rường cột cầu nguyện để chúng ta chú ý tới cái điều quan trọng căn bản của sự cầu nguyện, giống như là cái nhà có rường có cột đó. Nó làm cái nhà thành ra cái nhà, thì hay là cái thân thể nó có cái bộ xương nó giúp cho có thể đi đứng hoạt động được, thì cái nhà vững chắc hay không, hay là thân thể có hoạt động được hay không, nó tùy thuộc nơi cái kết cấu của cái rường cột đó. Thì sự cầu nguyện cũng vậy, nó có một cái rường cột, nó có một cái cái chiều hướng để mà một cái cách suy nghĩ, một cái hệ thống suy nghĩ, một cái hệ thống cầu nguyện để đem chúng ta vào trong cái chi tiết cầu nguyện, rường cột của sự suy nghĩ, đem lại những cái chi tiết đó với nhau, điều gì chủ động và điều khiển cái sự gắn bó của lời cầu nguyện, điều gì thẩm định cái chiều hướng của sự cầu nguyện. Thì đây chúng ta vừa nói xong đó, thì có hai điều là ca mừng ân điển trong sự cầu nguyện và chờ Chúa trở lại trong sự cầu nguyện. Thì điều mà chúng ta thấy đó là ông bắt đầu với lời cầu nguyện bằng sự cảm tạ và ca mừng, sự vui vẻ, hân hoan ở trong Chúa, sự thỏa lòng ở trong Chúa. Thì chúng ta hiểu vấn đề ở đây là khi ông tới với Chúa và phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi, thì không phải là vì cái hoàn cảnh của ông nó dễ dàng hay là cái hoàn cảnh sinh hoạt của hội thánh tại Tesalonica nó dễ dàng. Chúng ta biết chức vụ của sứ đồ Phaolô thì gặp rất nhiều khó khăn, thách thức ở mọi nơi, gặp chống đối tất cả mọi nơi mà ông đi trong công việc ông làm, đối diện với nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn về tinh thần, vấn đề tâm linh. Hội thánh Tesalonica thì chúng ta vừa đọc trong phần đó thì mọi anh em ở trong sự bắt bớ khốn khó họ đương chịu, tức là cái hoàn cảnh của họ cũng là hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà ở trong đó ông nhìn qua tất cả mọi sự bắt bớ, áp lực, khó khăn mà ông đối diện, thì bắt đầu trong sự cảm tạ là tại sao. Thì chúng ta muốn hiểu điều đó, thì ông nói là có một cái điều bắt buộc, ông nói là có một cái điều bắt buộc ông phải cầu nguyện trong sự đáp ứng với Chúa. Ông nói hỡi anh em chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Cái chữ phải ở đây dịch thì rất là chính xác, tại vì sắc nghĩa trong tiếng Anh thì gọi cái chữ là ought to, là bị bắt buộc. Trong King James thì we are bound, chúng tôi bị trói buộc. Ông nói về một cái sự thôi thúc, một cái điều xoáy động trong tấm lòng mà không làm không được. Đây không phải là chuyện mà để đó rồi tự mình muốn chọn để làm hay không. Ông nói là có một cái sự bắt buộc, có một cái sự dồn ép, nó một cái ảnh hưởng không làm không được, có một cái sự trói buộc của sự liên hệ ở đây, và nó thôi thúc, nó đốc thúc ông để có thể phải chạy đến với Chúa trong sự cảm tạ. Và ông nói là đây không phải là chuyện mà chỉ làm một lúc mà thôi, ông nói là phải làm với Chúa luôn luôn, nghĩa là khi mà thấy vấn đề, khi mà thấy nguyên tắc này, khi thấy chuyện này xảy ra thì phải chạy tới Chúa cảm tạ và chạy với Chúa luôn luôn. Đây là chuyện phải làm, đây là chuyện đòi hỏi, có một cái sự xu hướng, có một cái sự điều động, có một cái sự đốc thúc ở trong trong sự liên hệ của ông với Chúa và với anh chị em trong hội thánh, là đây là điều phải làm. Rồi ông nói thêm đây là điều phải lắm, đây là điều làm phải lắm, as it is fitting. Tức là ông nói rằng trong khi cầu nguyện không phải là mình chạy tới với Chúa muốn nói gì thì nói, cái nào đến trong tâm trí của mình thì mình nói ra, hay là những cái nhu cầu nào mà mình thấy thì mình trình bày. Dĩ nhiên có cái phần đến với Chúa trong sự tự do đó, nhưng mà ông nói là có một cái tiêu chuẩn, có một cái nguyên tắc, có một cái sự chủ động điều khiển lời cầu nguyện của ông. Ông nói là đây là những điều đúng với cái nguyên tắc hợp lý, đúng phải lẽ để mà làm. Nghĩa là ông nói là có những điều mà nếu mà không có kỷ luật trong sự cầu nguyện thì nó sẽ không hợp lý, không phải lẽ. Có những cái tư tưởng, lời nói, cách nói không phải lẽ, không gây dựng cho chính mình, không có lợi cho ai và không có đẹp lòng Chúa. Nhưng mà có những điều đó là phải làm, phải chạy đến, phải làm trước mặt Chúa, phải đem sự ca ngợi với Chúa, và đây là điều phải lẽ, đúng lẽ để mà làm. Thì đúng lẽ để làm là điều gì? Là điều ca ngợi Chúa về công việc mà Chúa làm trong đời sống của hội thánh Chúa. Vì chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Cái lý do cảm tạ Đức Chúa Trời là vì anh em, là chạy đến với Chúa, bởi vì thấy cái công việc của ân điển Chúa được bày tỏ ra trong hội thánh tại Tesalonica. Chi tiết thì chúng ta sẽ đi vào ngay trong phần tới đây, khi ông nói về ba cái khía cạnh: vui mừng khi thấy đức tin, vui mừng khi thấy tình yêu thương, vui mừng khi thấy lòng kiên trì. Nhưng mà điều là khi ông thấy điều đó thì ông nói là đây là chuyện phải làm. Khi mà nói về cái chuyện phải làm trong sự ca ngợi, phải làm trong sự ca tụng Chúa, thì chúng ta nhớ tới cái lời đối đáp của trong trong câu chuyện của người con trai hoang đàng đó. Khi người con trai hoang đàng về thì người cha tổ chức một cái bữa tiệc hết sức lớn để mà vui mừng đón người con về. Thì người anh thì không muốn vào, dặn không muốn vào. Thì người cha ra nói, nhưng mà đây là điều phải làm. It is fitting to celebrate. Đây là điều đúng để mà làm. Thì ở đây cũng là trong cái nghĩa đó, đây là chuyện đúng mà làm. Đúng mà làm là chuyện chạy đến với Chúa trong sự ca ngợi tôn vinh, chạy đến với Chúa để tôn thờ Chúa trong cái sự bày tỏ của sự ân điển Chúa mà thấy được. Thường thì chúng ta cũng chạy đến với Chúa trong sự cảm tạ. Chúng ta muốn xem xét ở đây đó là điều chúng ta muốn thấy trong sự cảm tạ của sứ đồ Phaolô là ông cảm tạ điều gì, điều gì xoáy động trong ông khi ông chạy đến với Chúa. Chúng ta thì chúng ta cảm ơn Chúa những lúc nào? Chúng ta cảm ơn Chúa khi trước khi ăn. Chúng ta cảm ơn Chúa khi có được phước hạnh, khi mà được nhận được lên lương, hay là được kiếm được việc làm, hay là được chữa bệnh hết đau, hay là chúng ta được thoát khỏi cái ticket của cảnh sát, hay là có những khi cảm tạ Chúa về phước lành thiêng liêng. Nhưng mà bình thường phần lớn đó là đa số những sự cảm tạ của chúng ta là về ân phước vật chất và hạnh phúc đời này. Điều đó là điều thường xuyên mà chúng ta thấy được là những gì mình cảm tạ ơn Chúa là những điều mình nhận được cho mình ở trong đời sống hiện tại. Và một kết luận mà chúng ta không thể tránh khỏi được đó là những điều mà chúng ta thường dâng lời cảm tạ nó bày tỏ cái giá trị sống của chúng ta. Điều gì quan trọng và quý báu đối với chúng ta thì là những điều đó khi chúng ta nhận được thì chúng ta đem tới với Chúa trong sự cảm tạ. Không có gì sai trật về cảm tạ những phước hạnh trong đời này mà nhận được nơi Chúa. Nhưng mà nếu tất cả cái sự cảm tạ của chúng ta, hay là phần lớn sự cảm tạ của chúng ta đến với Chúa là cho chuyện đời này, thì nó bày tỏ ra cái giá trị của chúng ta là nó nằm trong đời này, và cái sự đo lường phước hạnh của chúng ta cũng nằm trong đời này mà thôi. Nó chỉ ra cho chúng ta về những chuyện quan trọng với trong đời sống của mình. Anh Trang có để ý là chúng ta thường cảm ơn Chúa về cái điều gì mà hay thường xuyên nói không? Cảm ơn Chúa về sức khỏe. Xin Chúa cho sức khỏe. Có nhiều người thì mập khỏe như trâu mà mở miệng ra là xin sức khỏe. Nhiều khi mấy đứa con tôi nói, hồi trước nó hay cầu nguyện là please keep us safe. Tôi hay hỏi là bộ có ai đe dọa sức của con sao, kiếm làm gì hay mà sao cứ cầu nguyện là keep us safe, cho được bình an. Nghĩa là chúng ta được suy nghĩ mấy chuyện sức khỏe, bình an, phước hạnh này kia. Sứ đồ Phaolô bước ra khỏi những điều đó và trong cái chỗ này dạy cho chúng ta cái sự suy nghĩ về sự cầu nguyện của chúng ta. Nó bày tỏ ra cái giá trị thẩm định ở trong đời sống của chúng ta, và cái chuyện nó cần được thay đổi. Điều gì mà sứ đồ Phaolô nói là điều phải lẽ phải làm, điều gì khuấy động ông đến nỗi ông nghĩ là phải bắt buộc phải nói ra, thì cái câu trả lời thì chúng ta nói là ông cảm ơn Chúa trong tất cả sự nôn nã phấn khởi nung nốt của tâm đồng của mình á. Ông cảm ơn Chúa về cái dấu hiệu của ân điển mà ông thấy được trong hội thánh. Ông cảm ơn Chúa vì công việc của ân điển, ông hớn hở bày tỏ ra cái sự rõ ràng mà ông nhận biết được. Đây là điều mà ông thấy thì ông nôn nã, ông chạy đến với Chúa. Ông nói là bắt buộc phải chạy đến Chúa, phải trình dâng lên Chúa. Trình dâng cái gì gấp rút, trình dâng cái chuyện khẩn trương, trình dâng điều cảm tạ luôn luôn. Vì sao? Ông nói đây là điều phải làm, đây là điều thích hợp. Vì đức tin anh em tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Ông nói đó là điều mà ông muốn cảm tạ. Và đây không phải là cái chuyện ông làm một lần thôi. Chúng ta thấy ông làm nhiều, những cái lời cầu nguyện của ông được xoáy chuyển ở trong điều này. Chúng ta có thể dỡ ra một vài phần kinh thánh để nhận biết rằng đây là chuyện một cái thói quen, một cái lề lối cầu nguyện, một cái phương cách để mà dẫn đến trong Chúa luôn được xoáy động bởi những chuyện này. Thứ nhất, chúng ta dỡ ra trong sách Roma đoạn 1 câu số 8 trở đi, khi ông nói về sự cầu nguyện của ông đối với các tín hữu thành Roma, thì ông nói là trước hết tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Vì thế anh em mà tại ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng dạy tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sau lại có thể gặp dịp tiện đến với anh em. Thật vậy tôi rất mong mỏi đến thăm anh em đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của chúng tôi. Ông cầu nguyện cho điều gì? Ông thứ nhất ông xoáy động tạ ơn Đức Chúa Trời về đức tin của các tín hữu, rồi ông cầu nguyện để có cơ hội để gây dựng đức tin cùng với các tín hữu, thông đồng sự ban cho thiêng liêng, hầu cho anh em được vững vàng. Chúng ta dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là vấn đề đức tin được là cái trọng tâm của sự cầu nguyện của ông nó hết sức là rõ ràng ở đây. Chúng ta nhảy xuống Tesalonica thì Tesalonica nhất trong bức thư đầu tiên của ông viết thì ông cũng thẩm định những cái khía cạnh của sự liên hệ trong hội thánh và những điều quan trọng mà ông thưa với Chúa. Trong đoạn 1 câu số 2 câu sau trở đi chúng ta sẽ trở lại với phần kinh thánh này lát nữa, nhưng mà tôi đọc trước ở đây để chúng ta thấy rõ ràng đây là những cái khía cạnh mà ông nói là tôi phải chạy đến với Chúa. Và mỗi lần ông chạy đến với Chúa, ông cầu nguyện thì ông cầu nguyện theo cái phương cách này, theo cái chiều hướng này. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em được kẻ được lựa chọn. Khi ông cầu nguyện thì ông lại nhắc lại phần đó, chúng ta thấy ở đây đó là công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, sự bền đổ về sự trông cậy. Chúng ta vừa đọc xong ở trong Tê-xu-ri-ca nhì thì chúng ta đọc tiếp ở trong đoạn 2 câu 13, câu 17 thì ông cũng nhắc về điều mà ông tạ ơn Chúa về đức tin, về công việc Chúa làm. Tê-xu-ri-ca nhì đoạn 2 câu 13 trở đi. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Đức Thánh Linh, bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy là cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ chúng tôi. Ông cầu nguyện về đức tin, ông cầu nguyện về công việc của Chúa, ông cầu nguyện về sự xoáy chuyển của ân điển trong đời sống của người tín đồ. Và đó là cái mẫu mực, cái khía cạnh của rương cột của sự cầu nguyện mà chúng ta muốn thấy. Thì bây giờ chúng ta muốn đi vào cái chi tiết là đầu tiên là cái sự vui mừng ca ngợi, là ca ngợi ân điển Chúa được thực hiện trong đời sống của những người tín đồ, những người khác trong hội thánh, những người con cái Chúa. Nghĩa là cái sự vui mừng ca ngợi, cái điều bắt buộc của tấm lòng, cái điều thích hợp nó nằm ở ngoài mình, nó nằm ở trong cái môi trường của đức tin, nó nằm ở cái chỗ nhận định cái công việc của ân điển Chúa làm việc trong hội thánh. Chúng ta thấy sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô rất ít khi nào nói về cái sự nhu cầu của mình. Nhưng khi ông nói về nhu cầu của mình thì ông cũng nói trong sự ca ngợi của ân sủng Chúa đang làm cái công việc đó trong đời sống của người tín đồ. Nhưng mà ở đây thì ông ca mừng ân điển Chúa trong vấn đề đầu tiên, đó là ông vui mừng khi thấy đức tin của các tín hữu. Hỡi anh em, chúng tôi vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm. Vì đức tin anh em tấn tới, vì đức tin anh em rất rất tấn tới. Ông cầu nguyện cảm tạ Chúa, ông cầu nguyện cho hội thánh, sự tấn tới của hội thánh, thì ông không có cầu nguyện là cảm ơn Chúa vì cái số tín hữu càng ngày càng đông, hay là anh em sắp tạm mãi nhà thờ, hay là anh em thiết lập được các lớp trường chủ nhật. Những điều đó nó là những điều quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái chuyện đo lường của Chúa. Chuyện đo lường của Chúa ở đây là cái sự tăng tiến đức tin mà ông thấy được và ông cảm tạ Chúa. Thì trong cái chuyện tăng trưởng đức tin thì chúng ta nãy có đọc ở trong cái thư đầu tiên của ông, thì ông dùng một cái chữ mà chúng ta cần chú ý tới, đó là tôi đọc trở lại trong câu số 2 của đoạn 1 Tê-xu-ri-ca nhất. Chúng tôi hàng vị anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Ông nói là đây là một cái đức tin thật, tại vì đức tin nó có cái công việc, nó có cái kết quả của đức tin. Thứ nhất là sự chú ý về đức tin, thứ hai là vì cầu nguyện cho sự tăng trưởng của đức tin, thứ ba là đo lường trên cái kết quả của đức tin. Ông nói đức tin của anh em có công việc, cho nên khi chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi chú ý tới là cái đức tin này nó có kết quả. Chúng ta nhớ rằng Thơ Gia Cơ nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, đức tin mà nó không có cái kết quả ra thì là đức tin chết. Thì ông thấy được cái kết quả của đức tin, ông thấy được cái công việc của ân điển Chúa. Nhưng mà không phải ông ngừng lại đó. Khi ông cầu nguyện và thấy được đức tin, cảm tạ đức tin, thì ông muốn cho đức tin đó được càng tăng tiến càng thêm. Tức là khi ông chú ý tới đức tin ở trong hội thánh, thì ông nhận được đức tin, ông thấy được đức tin, thì ông chạy đến với Chúa, ông cảm tạ Chúa. Rồi khi ông tới cảm tạ Chúa thì ông cầu nguyện cho đức tin được tăng trưởng càng thêm. Chúng ta thấy điều đó ở trong đoạn 3 câu Tê-su-cơ-rê nhất đoạn 3 câu 9 tới câu 10. Ông nói chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức này xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Ông nói là vì cái điều quan tâm của ông chính yếu là về đức tin của anh em, cho nên hết sức là vui mừng khi thấy đức tin đó và hết sức quan tâm. Ông nói là ngày đêm nài xin Chúa để có cái cơ hội làm gia thêm đức tin anh em. Những chỗ nào mà còn thiếu kém thì ông cầu xin Chúa để được gia thêm. Cho nên khi ông cầu nguyện như vậy thì ông thấy một điều hết sức là vui mừng ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc. Đó là ông thấy đức tin anh em đang tấn tới. Chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới. Khi ông cầu nguyện điều này thì ông thấy đây là sự trả lời của Chúa cho sự cầu nguyện của ông. Cho nên ông đầy tràn sự vui mừng. Như vậy thì cái sự vui mừng của sứ đồ Phaolô đến từ đâu? Ông đến với Chúa cảm tạ Chúa về những điều gì? Tại sao ông mình gọi là why he so pumped up? Tại sao ông cảm nhận được cái sự năng nổ vui mừng nức lòng ở trong Chúa như vậy? Và chúng ta có thể nói là bởi vì ông trông đợi điều đúng và cầu nguyện một điều rõ ràng thâm sâu trong tấm lòng của Chúa. He focused on the right thing. Ông chú ý đến điều đúng theo cái công việc của ân điển Chúa. Và ông dùng một cái chữ rất là nhấn mạnh, ông nói là vì đức tin anh em rất tấn tới. Anh em tấn tới, nhưng mà tấn tới vượt bậc, tấn tới một cách hết sức là nhanh chóng và mạnh mẽ. Tất cả những điều này làm cho ông đầy sự vui mừng. Và chúng ta nhớ lại là hội thánh đang bị bắt bớ, đang ở dưới cái sự bắt bớ rõ ràng. Mà trước khi chúng ta đi vào trong cái sự tăng tiến của đức tin đó, thì chúng ta phải hỏi rằng lúc nào là lần nào là lần cuối cùng mà chúng ta chạy đến với Chúa và cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy đức tin của anh em của mình. Và nó làm cho chúng ta vui mừng quá đỗi đến nỗi là phải nói là đây là chuyện phải đến với Chúa, phải ca ngợi Chúa và biết là đây là chuyện phải lẽ phải làm, đây là chuyện đẹp lòng Chúa và hết sức là thích hợp với hội thánh. Đây là điều tôi mong đợi, tôi cầu nguyện và thấy được đã vui mừng. Và bây giờ càng thấy thêm nữa càng vui mừng và cảm tạ Chúa. Nếu mà chúng ta chú ý đến điều đó thì và xoay chuyển điều đó thì cái đời sống cầu nguyện của mình sẽ khác hơn, bởi vì mình chú ý tới một cái khía cạnh thiêng liêng ở trong cái công việc Chúa đang làm, và mình sẽ thấy càng ngày càng thêm những điều đó. Đồng thời mình sẽ thấy sự nối kết của mình với hội thánh nó được thay đổi khi mình bắt đầu thấy được cái công việc đức tin của anh em của mình đang tăng tiến. Và cái chiều hướng liên hệ với những người mà mình chú ý tới, khi mình chạy tới mình nói cảm ơn Chúa vì đức tin của chị đó hay là của anh đó nó được phát triển như vậy và lòng con hết sức là vui mừng, thì dĩ nhiên mình đâu có thờ ơ với những người như vậy, hay là mình đâu có thờ ơ về công việc Chúa, mình đâu có thờ ơ về chuyện đức tin, chuyện thiêng liêng. Cho nên nó là một cái sự xoay chuyển của cả một cái tấm lòng, của cả một cái hệ thống giá trị ở đằng sau. Nó bày tỏ ra trong sự cầu nguyện khi chúng ta chú ý tới, đặt vấn đề, vui mừng trong Chúa, ca mừng ân điển của Chúa khi thấy đức tin, khi thấy ân điển đó làm việc trong đời sống của người khác. của người anh em trong hội thánh, của người chị em trong hội thánh, tăng tiến đức tin của họ. Và chúng ta biết rằng ở đây sự tăng tiến đức tin nó có một cái tiến trình rất là khó khăn. Sự tăng tiến đức tin ở đây trong sự bắt bớ khốn khó mà họ đương chịu. Thì sứ đồ Phaolô khi ông cầu nguyện cảm ơn Chúa về cái tiến trình tăng tiến của đức tin, thì ông biết cái giá trả của đức tin này. Ông biết là họ phải chịu khổ, họ phải chịu bắt bớ, họ phải đi qua khó khăn. Họ là hội thánh thật của Chúa. Như chúng ta nói từ lúc ban đầu, họ là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, là Cha, và ở trong Đức Giêsu Christ là Chúa. Họ có sự liên hệ đó, họ có đức tin từ lúc đầu công việc của đức tin. Họ được cầu nguyện về sự tăng trưởng đức tin. Nhưng mà cái giá trả của đức tin, cái tiến trình của sự tăng tiến đức tin là một điều hết sức là đòi hỏi. Ông hiểu là để hội thánh Tê-xô-nô-i-ca này được cái sự tăng trưởng của đức tin một cách tấn tới như vậy, thì họ trả giá rất cao để mà bày tỏ cái công việc của ân điển. Cho nên cái lòng của ông đối với họ hết sức là thương mến, hết sức là trân quý, vì đây là điều hết sức là quan trọng đối với ông, đối với Chúa và đối với hội thánh. Và thấy được cái điều đó thì ông rất là cảm động và vui mừng khi thấy anh chị em đi con đường đó. Nghĩa là nếu mà đức tin là chuyện quan trọng đối với mình, và quan trọng trong sự cầu nguyện của mình, quan trọng trong sự liên hệ của mình đối với Chúa, thì khi mình thấy những điều này thì mình rất là thương hội thánh, mình rất là thương anh chị em. Vì biết rằng có nhiều người hết sức là khó khăn mới có thể phát triển đức tin, không phải là chuyện dễ dàng. Đi qua nhiều sự bắt bớ, nhiều khổ nạn, nhiều sự khốn khó phải cam chịu thì mới có thể lớn được trong đức tin. Ngược lại, khi mà chúng ta không suy nghĩ tới ân điển, chúng ta không suy nghĩ đến đức tin, thì chúng ta rất dễ để mà than phiền, để mà coi thường. Tại sao mấy người đó hoài không lớn, tại sao học hoài mà không xong, tại sao không thay đổi, rồi mình trở thành hết sức là xét đoán đối với người khác, và mình đòi hỏi những điều mà mình quên rằng thấy đức tin mà nó phát triển là cả một cái sự ca ngợi rất lớn đối với công việc của Đức Chúa Trời đang làm. Như vậy là khi mình chú ý tới vấn đề ân điển và vấn đề đức tin, thì cái sự liên hệ của mình đối với Chúa nó khác, cái sự liên hệ của mình đối với hội thánh nó khác, sự liên hệ ở trong cái thứ tự ưu tiên của mình, giá trị sống của mình nó cũng khác. Cho nên chúng ta nhắc lại đó là ở đây chúng ta thấy một cái mẫu mực của sự cầu nguyện, chú ý đến Chúa, chú ý tới công việc của Chúa làm trên đời sống của người khác trong vấn đề đức tin, và vui mừng trong sự ca ngợi của những kết quả của ân điển Chúa làm trong công việc đó. Và khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy và đi con đường đó, thì chính đời sống của mình cũng sẽ được thay đổi, bởi vì bây giờ chúng ta nối kết chính mình vào trong lẽ thật của ân điển Chúa. Chúng ta nối kết mình với lại cái sự tăng tiến của anh chị em mình trong đức tin. Chúng ta yêu mến hội thánh một cách thâm sâu hơn, và chúng ta dấn thân với hội thánh một cách rõ ràng càng thêm. Cho nên chúng ta xoay vào người bên cạnh và nói là: cảm ơn Chúa vì đức tin anh chị em. Bây giờ mình nói để mà nhấn mạnh thôi, chứ còn mình chưa có biết là có đức tin thật hay không, hay là có tăng tiến hay không. Nhưng mà mình nói là giả sử, nhưng mà mình biết được cái tiến trình của đức tin, hay là nếu mà tôi chú ý và tôi thấy trong cái tiến trình đó, thì dĩ nhiên tôi phải vui mừng, dĩ nhiên tôi cảm ơn Chúa, và dĩ nhiên cái sự liên hệ của tôi với anh, với chị nó rõ ràng hơn là như vậy. Nhưng mà đây là cái bước bắt đầu nhắc nhở là khi mà mình chú ý tới những điều này như là sứ đồ Phaolô, thì chúng ta tràn đầy sự vui mừng, dầu là trong đời sống khó khăn, đức tin gặp nhiều thách thức, thì khi chúng ta thấy được điều đó, thì như sứ đồ Phaolô nói là: hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Như mình hỏi là lần cuối mà mình chạy đến với Chúa, mình nói là con phải đến với Chúa và cảm tạ Chúa vì chị này, hay là vì anh này, hay là con thấy được dấu hiệu của đức tin, con thấy được sự thay đổi trong tấm lòng, con thấy cái sự tăng tiến này, vui mừng quá và cảm ơn Chúa. Và khi mình như vậy thì mọi sự liên hệ và mọi sự giá trị của chúng ta đều được thay đổi. rất khó để mà thấy được đức tin, và rất khó để mà thấy được đức tin của người khác nếu mình không chú ý tới. Nhưng mà có một điều mình nói là nếu mà ân điển chỉ có giá trị khi áp dụng cho chính mình thì có một điều hết sức là sai trật. Something is wrong in a person who understands grace only when it applies to himself. Nghĩa là khi mình được sự tha thứ, khi mình được sự ban cho của Chúa, mình rất là vui, đầy lòng cảm tạ. Nhưng mà khi người khác họ cũng phạm tội, lầm lỡ, thất bại và được ân điển Chúa ban cho sự tha thứ và ban cho sự chữa lành, thì mình lại dửng dưng, thì tức là mình đâu có cảm nhận sự ân điển thôi. Ngay cả trong cái sự cảm tạ đó, nó cũng bày tỏ cái sự ích kỷ của mình. Cho nên ở đây là một cái sự tha thứ, cái sự thay đổi hết sức là rõ ràng. Vì thế sứ đồ Phaolô vui mừng trong sự cầu nguyện ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15. Ông nói là vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Ông nói là vì đây là cái cột trụ của sự cầu nguyện của đời sống của ông. Đây là điều mà ông ca mừng ân điển trong khi cầu nguyện. Mỗi lần ông nghe tới chuyện này là ông hết sức là ca mừng Chúa. Cho nên ông nói là mỗi khi mà tôi nghe đến đức tin anh em hướng về Đức Jesus Christ và tình yêu thương của anh em đối với các thánh đồ, thì tôi làm gì? Tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Tôi chạy đến với Chúa cảm tạ không thôi. Tôi kinh nghiệm cái sự vui mừng trong Chúa. Vì chúng ta nói với nhau là chúng ta cảm ơn Chúa vì đức tin của nhau. Nhưng mà chúng ta muốn thiết lập điều đó là một cái điều nối kết thường xuyên trong sự cầu nguyện, là cái mẫu mực của sự cầu nguyện, là cái rương cột của sự cầu nguyện của chúng ta. Sư đồ Phaolô đi tiếp và ông nói thứ hai là ông vui mừng khi thấy tình yêu thương. Hỡi anh em, tôi vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Ông cảm ơn Chúa vì dấu hiệu của đức tin, và bây giờ ông cảm ơn Chúa vì cái dấu hiệu, hay là cái bằng cớ của tình yêu thương ở trong hội thánh được bày tỏ ra. Dĩ nhiên ở đây khi mà ông nói về tình yêu thương, ông không nói là cái chuyện nối kết sơ sài ở trên bề mặt. Đây là cái giá trả của tình yêu thương của những người đang đi trong sự bắt bớ khó khăn. Họ là những người đang ở dưới sự bắt bớ của đức tin, cho nên lòng yêu thương của họ là lòng yêu thương của sự trả giá của một cái cộng đồng đức tin đang chịu khổ trước mặt Chúa. Và điều mà chúng ta chú ý tới đây thì ông nói là lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em. Nghĩa là cái lòng yêu thương nó ra từ mỗi người và nó nối kết với hết thảy anh em. Thì chúng ta muốn thứ nhất là suy nghĩ tới là cái sự nối kết của tình yêu thương là nối kết của từng cá nhân một ở trong cái cộng đồng hội thánh. Không phải chỉ là nối kết trong một cái nhóm nhỏ của mình với nhau, rồi yêu thương nhau, rồi chơi với nhau, hay là sinh hoạt với nhau. Còn những người xung quanh thì mình cũng không biết và cũng không quan tâm tới. Ông nói không, điều mà tôi rất vui mừng đó là lòng yêu thương của mỗi người trong anh em, mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau. Nghĩa là từng người một, each and every one of you, từng người một kinh nghiệm cái sự nối kết với nhau, sự tương thân với nhau, sự hy sinh cho nhau, sự quan tâm, yêu thương đối với nhau. Và nó là một cái sự vòng lưới nối kết với tất cả những người ở trong hội thánh. Ông dùng một cái chữ nữa ở trong Thessalonica đoạn 1, khi ông bắt đầu cái thơ đầu tiên, thì ông nói rằng vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Rồi ông dùng cái chữ công lao của lòng yêu thương anh em, labor of love, công lao của lòng yêu thương anh em. Nghĩa là ông nói là khi ông nói về sự yêu thương, cầu nguyện về sự yêu thương, thì ông biết rằng khi dấu hiệu của sự yêu thương được bày tỏ ra thì nó là chứng minh của ân điển Chúa đang làm việc trong cộng đồng đó. Bởi vì nó là một cái sự yêu thương phải trả giá, một yêu thương phải có công lao của đức tin, công lao của ân điển Chúa mới có thể thực hiện được. Tại vì tình yêu thương thật ở trong Chúa là tình yêu thương quên mình và ban cho. Tình yêu thương quên mình, nó có cái giá là phải trả cái giá quên mình, và nó có cái trả giá của sự yêu thương. Cho nên ông dùng cái chữ công lao, labor. Cái chữ công lao này là cái sự, nói lên cái sự cực nhọc, nói lên đổ mồ hôi, nói lên cái công sức, không phải là công đức, nhưng mà là cái công sức của cái sự vâng phục Chúa. Mà nếu mà chúng ta đọc lại cái phần định nghĩa của tình yêu thương trong Cô-rinh-tô đoạn 13, thì chúng ta cũng thấy rằng khi đọc qua cái định nghĩa này, để mà có thể yêu thương, nó có cái công sức, nó có cái công lao, nó có cái trả giá, và nó có một cái sự đòi hỏi. Và ở đây ông nói là bởi vì tôi biết cái giá trả và cái công lao của tình yêu thương, cho nên chỉ khi nào công việc của ân điển được dồi dào thì giá này mới được trả. Thì khi một người kinh nghiệm cái sự giàu có dư dật của ân điển Chúa thì nó mới có đủ để mà trả cái giá của sự yêu thương. Thì giá của sự yêu thương là gì? Chúng ta dỡ ra trong công vụ đoạn số 13, chúng ta thấy tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Chúng ta phải hỏi là cái công lao của tình yêu thương hay là cái giá trả của tình yêu thương bao nhiêu để có thể nhịn nhục. Thì mình nói nhịn là nhục, thì nó trả cái giá của cái sự nhịn đó, trả cái giá của sự nhục đó là nó đòi hỏi một cái công lao của ân điển. Nhân từ là làm thế nào để chúng ta có thể nhân từ đối với tất cả mọi người, hay là làm sao để có thể thắng hơn sự ganh tị, là làm sao để chẳng nóng giận, cái giá trả để mà phải bỏ qua sự nóng giận, hay là chẳng vui về điều không công bình nhưng mà vui trong lẽ thật. Bao nhiêu công việc của ân điển để làm, để có thể dung thứ mọi sự, để có thể bày tỏ tình yêu thương trong sự tin mọi sự, để có thể trông cậy mọi sự hay là nín chịu mọi sự. Nó là cái công lao của tình yêu thương. Cho nên sư đồ Phaolô nói là khi tôi thấy cái công lao của tình yêu thương được xảy ra giữa bọn anh em, thì đây là cái điều dẫn tôi tới sự ca ngợi Chúa trong sự vui mừng của ân điển Chúa. Và đây là cái sự chú ý của ông trong cộng đồng của hội thánh. Tại vì sau khi cầu nguyện về công lao của tình yêu thương được bày tỏ ra, thì ông cầu nguyện để cái tình yêu thương đó được tăng trưởng ở trong hội thánh. Tê-xu-ni-ca đoạn 3 câu số 10, chúng ta đọc câu 9 tới câu, tôi đọc trở lại từ câu 9. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Cảm ơn Chúa, khi chúng tôi nghĩ tới anh em thì thấy được cái công việc ân điển trong anh em, cho nên đầy sự vui mừng và đầy sự biết ơn Chúa. Đêm ngày chúng tôi cố sức này xin Ngài cho chúng tôi gặp lại anh em và gia thêm đức tin cho anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jesus Christ chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em. Nghĩa là chúng tôi đã thấy công lao của anh em, nhưng mà tôi cầu nguyện để càng ngày càng thêm. Và sau khi ông cầu nguyện đó thì một lần nữa ông cảm tạ Chúa vui mừng, bởi vì bây giờ lời cầu nguyện của ông được Chúa trả lời. Cho nên ông nói chúng tôi cầu nguyện với Chúa, vui mừng với Chúa là phải lắm, vì lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Càng ngày càng thêm. Và một cái chi tiết nhỏ đó là ở trong cái thì ông dùng là về đức tin tấn tới và lòng yêu thương càng ngày càng thêm, ông dùng trong cái thì hiện tại. Nghĩa là đây là chuyện ông đang nhận thấy nó đang xảy ra, nó càng ngày càng tăng đang trưởng, nó là chuyện thực hữu mà ông quan sát trong hội thánh và nghe được trong hội thánh. Đây là chuyện nó đang xảy ra càng ngày càng thêm. Khi tôi biết tới đây thì tôi ngừng lại và tôi ghi một cái câu trong cái nốt của tôi, là tình yêu thương ở trong hội thánh Anaheim có càng ngày càng thêm hay không. Rồi thiệt ra nếu mình phải hỏi câu hỏi là trong hội thánh chúng ta có đang cầu nguyện để có sự tăng tiến trong tình yêu thương với nhau hay không, hay là hỏi thêm nữa là chúng ta có luôn luôn chạy với Chúa vui mừng khi chúng ta thấy dấu hiệu của tình yêu thương xảy ra trong hội thánh hay không. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói là tình yêu thương này với cái công việc của ân điển thì xảy ra từ mỗi người cho đến tất cả mọi người khác. Tình yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Tình yêu kinh nghiệm ở trong một cộng đồng nó ra từ cá nhân, một cái cộng đồng của hội thánh tự nhiên cái cộng đồng nó không ra, không có tình yêu thương ra từ trong cái cộng đồng chung, nó ra từ cái cá nhân ở trong cộng đồng đó. Cho nên nếu mỗi người trong anh em càng ngày càng tăng tiến trong sự yêu thương thì cái cộng đồng của anh em, hội thánh của anh em sẽ càng ngày càng tăng tiến trong sự yêu thương. Nếu mỗi người trong anh em càng ngày càng suy sụp trong sự yêu thương thì hội thánh sẽ không còn cái kinh nghiệm của tình yêu thương nữa. Cho nên cái câu hỏi rằng hội thánh chúng ta có đang tăng tiến trong sự yêu thương hay không, nó tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta có cầu nguyện với Chúa, vui mừng trong sự yêu thương, ca ngợi Chúa trong ân điển của Chúa khi thấy tình yêu thương, và chính mình bắt đầu với trong cái tiến trình đó. Nếu mà mỗi người trong hội thánh như chúng ta nói tăng trưởng trong sự yêu thương thì hội thánh sẽ tăng trưởng trong sự yêu thương. Nếu mỗi người chúng ta cầu nguyện vui mừng trong sự yêu thương là công việc của ân điển Chúa thì hội thánh cũng sẽ tăng trưởng trong sự yêu thương, trong ân điển đó. Còn nếu mà chúng ta nói rằng tôi không thấy hội thánh yêu thương, tôi không có cảm nhận sự yêu thương của hội thánh, thì cái điểm bắt đầu của chúng ta là về nhà đó, đứng trước cái gương, quỳ xuống trước cái gương cầu nguyện xin Chúa bắt đầu với tình yêu thương ở tại nơi đây, và đi ra ca tụng Chúa trong ân điển Chúa, bởi vì chúng ta vừa mới đóng góp cho sự yêu thương trong hội thánh. Nên là tình yêu thương của hội thánh nó bắt đầu và nó tiếp tục xảy ra khi mỗi con dân Chúa đặt vấn đề đây là sự cầu nguyện, đây là thứ tự ưu tiên, đây là kinh nghiệm của ân điển Chúa, và bắt đầu với chính mình thì cái chữ càng ngày càng thêm nó mới có thể xảy ra. Cho nên sứ đồ Phaolô rất là vui mừng trong điều này, bởi vì ông biết rằng đây là những người tin Chúa thật, vì những người được thay đổi bởi ân điển Chúa thật, những người ở trong Chúa thật, bởi vì Chúa nói là những người thật ở trong Chúa thì bày tỏ cái đức tin đó, sự liên hệ của họ với Chúa bằng tình yêu thương. Ở trong Giăng đoạn 13 câu số 34, trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá thì Chúa phán dạy cùng các môn đồ của Chúa, và câu này chúng ta quen thuộc. Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi một điều răn mới, đoạn 13 câu 34, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Làm thế nào để người ta nhận biết chúng ta là con cái Chúa? Chúa nói là bởi tình yêu thương đối với nhau. Cho nên một hội thánh với những người thực sự tin Chúa phải là một hội thánh yêu thương. Không tránh được. Vì sao? Vì sự thật của những người tin Chúa là yêu thương. Mà nếu chúng ta đem một số người thực sự tin Chúa chứng minh trong sự yêu thương lại với nhau thì cộng đồng đó phải là cộng đồng yêu thương. Cho nên không lạ gì khi sứ đồ Phaolô nói chúng tôi rất là vui mừng thấy được cái công lao của lòng yêu thương của anh em. Thật là vui mừng khi chúng ta thấy cái sự tăng tiến càng ngày càng thêm của lòng yêu thương anh em mỗi người đối với nhau. Và đặc biệt là ở trong một cái hội thánh bị bắt bớ đó, thì trong cái sự bắt bớ đó nó sẽ làm bại hoại hay là khai trừ cái đức tin sai trật, và đồng thời cũng khai trừ cái lòng yêu thương thiếu sót ở trong hội thánh. Tại vì ở dưới cái sự bắt bớ đó thì những người nào chú ý tới mình, những người nào chỉ yêu mình thì sẽ không có cách nào đứng chung với anh chị em, không thể nào trả giá của lòng yêu thương, không thể nào để mà có tiếp tục trong cái công việc của lòng yêu thương được. Và điều mà sứ đồ Phaolô nói ở đây đó là sự chú ý của chúng ta là sự chú ý ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta nối kết với ân điển của Chúa, vui mừng trong tình yêu thương mà Chúa ban cho trong hội thánh. Cho nên một lần nữa chúng ta xoay qua người bên cạnh và nói là cảm ơn Chúa vì lòng yêu thương của anh chị em. Và mình tưởng tượng đây là điều mà mình cầu nguyện hàng ngày, và điều là mình suy nghĩ tới và mình vui mừng, thì như tôi nói, nó thay đổi cả cái sự liên hệ của mình với Chúa, sự liên hệ của mình với nhau, cái sự tăng tiến trong hội thánh, sự quan tâm tất cả mọi điều trong tiến trình của đức tin nó khác biệt. Vì sao? Vì cái rương cầu nguyện của mình nó được thay đổi. Điểm kế tiếp đó là sứ đồ Phaolô nói ông vui mừng khi thấy lòng kiên trì của hội thánh. Ông vui mừng khi thấy lòng kiên trì, ông ca mừng ân điển của Chúa trong sự cầu nguyện. Và trong sự cầu nguyện đó ông nói tôi đến cảm tạ Đức Chúa Trời là phải lắm. Đây là điều thích hợp vì chúng tôi thấy được điều công việc của ân điển Chúa làm trong đời sống của anh em. Câu số 4, chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình trong cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Vì lòng nhịn nhục và đức tin của anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Và đây là điều ông khoe mình, ông dùng chữ rất rất là mạnh ở đây. Đó là cái sự khoe khoang, nhưng mà sự khoe về Chúa, về công việc Chúa làm trong đời sống của con dân Chúa, về sự nhịn nhục và đức tin khi họ đi qua sự bắt bớ khó khăn. Ở trong thứ nhất thì ông dùng một cái chữ đó là sự bền đổ về sự trông cậy. Ông nói vì chúng tôi hàng ngày vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong suy nghĩ cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ. Cho nên có một cái sự bền đổ, có một cái sự nhịn nhục, có một cái sự tiếp tục trong đức tin, tiếp tục trong chức vụ, tiếp tục trong công việc ở dưới sự khó khăn của hoàn cảnh, của sự bắt bớ, của sự mất mát, của sự gánh nặng đòi hỏi của gia cả đức tin ở đây. Cho nên ông thấy rằng khi chúng ta thấy những người nhịn nhục trong công việc, bền đổ trong công việc, bền đổ trong đức tin, lòng chúng ta vui mừng như thế nào. Sư đồ Phaolô nói tôi mừng lắm, mỗi lần tôi thấy điều này tôi rất là vui mừng. Khi tôi thấy điều này trong hội thánh tôi mừng lắm, vì đây là cái dấu hiệu của ân sủng Chúa làm việc trong hội thánh. Chúng ta thì không có bị bắt bớ khó khăn về đức tin như trong trường hợp của Tê-xu-ni-ca hay là những chỗ khác trong trên thế giới. Nhưng mà cái đời sống hầu việc Chúa, đời sống tiếp tục trong công việc Chúa, nó luôn luôn là cái thách thức. Sứ đồ Phaolô dùng cái chữ ở đây là bắt bớ khốn khó đương chịu. Cái chữ khốn khó là cái chữ bị dồn ép ở chỗ một cái chỗ khó khăn, một cái giá cả rất cao. Cái chữ đương chịu, cái chữ endure là đang gánh lấy, đang ở dưới cái gánh nặng này và tiếp tục ở dưới cái gánh nặng đó. Ông không vui mừng cầu nguyện bởi vì họ thoát khỏi cái gánh, không còn cái gánh nặng của đức tin nữa. Nhưng ông cảm ơn Chúa vì họ tiếp tục ở trong cái gánh nặng đó, ở dưới cái gánh nặng đó, và giữ đức tin và giữ cái lòng trung tín trước mặt Chúa. Và chúng ta có cớ để cảm ơn Chúa khi chúng ta bắt đầu nhìn vào trong đời sống của hội thánh, nhìn vào trong đời sống của anh chị em, và chúng ta thấy được là cái công việc của đức tin, cái sự chịu khó, kiên trì ở trong đức tin, và làm cho chúng ta vui mừng trước mặt Chúa, chạy đến với Chúa trong sự ca ngợi Chúa. Ở trong hội thánh chúng ta thì chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều anh chị em Chúa sử dụng và ban ơn cho để chúng ta có nhiều người kiên trì trong đức tin. Chúng ta như chúng ta nói, không ở dưới sự bắt bớ khó khăn của đức tin trong cái nghĩa của sự bắt bớ, nhưng chúng ta ở dưới cái ảnh hưởng của xã hội đòi hỏi, seduction, cái sự dụ dỗ hay là rumor của xã hội, cái thái độ thụ hưởng của tín hữu, của cái môi trường sống. Nhưng mà chúng ta, Chúa đặt để những người dựa vào chúng ta kiên trì trong công việc của Chúa. Chúng ta vừa cảm ơn Chúa về 30 năm công việc của hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều người hầu việc Chúa 10 năm, 20 năm, 30 năm, cách kiên trì đi qua nhiều cái tiến trình của hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những người đó, cảm ơn Chúa vì anh chị em. Và tiếng Anh thì nó là may your tribe increase. xin cho cái số người đó càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng thêm. Nghĩa là cầu nguyện vui mừng và cầu nguyện là các anh chị em tiếp tục trong cái gánh nặng đó, tiếp tục trong cái sự gồng gánh đó, trong cái chỗ khốn khó đương chịu đó, và tiếp tục để mà giữ đức tin trong công việc của Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện điều này và chúng ta nhận biết điều này thì chúng ta biết ơn Chúa trong hội thánh. Khi mình nhìn ra mình thấy những người đó phục vụ như vậy, cảm ơn Chúa vì sự thành tâm của họ, cảm ơn Chúa vì sự cố gắng của họ, trung kiên của họ, thì lòng của mình đối với hội thánh nó khác. mình không có dửng dưng, mình không có lơ là, mình không có hâm hẩm, mình nối kết với lại các anh chị em đó. Bởi vì sao? Vì đó là cái sự kêu gọi thánh của chính mình được dấn thân. Cho nên nếu mình không cầu nguyện về những điều này, và những điều này nó không đem đến cái gọi là cái sự đáp ứng trong cái rường cột của sự ca mừng ân điển Chúa trong sự cầu nguyện, thì chính mình là người thiếu sót hơn hết. Chính mình là người gọi là lose out, người bị mất mát. Nhưng chúng ta sẽ được ban cho sự đầy trọn, giống như là sư đồ Phaolô vui mừng chạy đến với Chúa, vui mừng cảm tạ Chúa, vui mừng không xiết kể khi thấy được công việc của ân điển Chúa thực hiện trong vòng của hội thánh. Đức tin của anh chị em mình, tình yêu thương của anh chị em mình, lòng kiên trì phục vụ Chúa của anh chị em mình. Nên lần thứ ba chúng ta xoay ra người bên cạnh và nói cảm ơn Chúa vì sự kiên trì của anh chị em. cái người mà được cảm ơn đó phải nói như vậy thì tôi phải kiên trì tiếp tục. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói là nếu đây là sự chú ý và đây là sự thay đổi trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, thì rõ ràng là Chúa sẽ ban phước lành cho hội thánh, ban sự thay đổi cho chính mình chúng ta và ban điều dư dật cho hội thánh chúng ta, giống như là cho kinh nghiệm của hội thánh tại Thessalonica, giống như là trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Chúng ta sẽ trở lại đến cái cột trụ số 2, đó là trong sự cầu nguyện của chúng ta chờ Chúa trở lại và chúng ta khẳng định sự ban thưởng tương lai và khẳng định sự đoán phạt tương lai. Nó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng trong con đường theo Chúa. Nhưng mà để chúng ta kết thúc hôm nay, có một phần áp dụng mà chúng ta muốn thi hành ở đây, đó là khi chúng ta họp lại với nhau cầu nguyện trong sự đáp ứng, thì nhớ tới một người trong hội thánh. Người đó có thể là người mình đang cầu nguyện với hay là một cái người nào khác trong hội thánh, và cảm ơn Chúa về đức tin của người đó, tình yêu thương của người đó và lòng kiên trì của người đó. Và xin Chúa là cho con không phải chỉ cầu nguyện một lần ở đây, nhưng mà tiếp tục cầu nguyện thường xuyên cho hội thánh trong sự vui mừng cảm ơn Chúa, ân điển của Chúa ban cho trong sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta thực hành bằng cách ôn bài của chúng ta, nguyên tắc cầu nguyện của chúng ta, bằng cách nêu tên một người mình nhận biết, vui mừng khi thấy đức tin, tình yêu thương và lòng kiên trì của những người mà mình hồi nào giờ chưa cầu nguyện, để đáp ứng cảm ơn Chúa. Thì bây giờ mình nối kết trong điều đó và thưa với Chúa rằng đây là điều con đến cảm tạ với Chúa, và xin Chúa cho giúp để đây là một cái tiến trình con thường xuyên đến với Chúa luôn luôn, vì đây là điều phải lắm, và đây là điều Chúa muốn, và đây là điều làm cho Chúa vừa lòng. Chúng ta cầu nguyện với nhau rồi sau đó trở lại kết thúc bằng sự thờ phượng Chúa.